Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chủ đề bài 10 trên Tăng Già là Niết Bàn, Như Lai và Như Thị. Niết Bàn là kết quả tất yếu của quá trình tu tập chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Để có được kết quả chuyển hóa đó, đã phải được làm ba phương diện: hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định và hoàn thiện trí tuệ. Ba phương diện này bao hàm 8 yếu tố chân chính, tức 3 chính đạo, được Đức Phật đề ra trong kinh Diệu Pháp Luân Đối Liên và kinh điển Pali nói chung. Các kinh điển đại thừa, dù là đại thừa sơ khởi hay đại thừa về sau, việc tu tập đó, ở bề mặt chúng ta cảm thấy dường như chỉ nhấn mạnh về trí tuệ, tức là triển khai ứng dụng một cách chi tiết về chánh kiến và chánh tư duy. Nhưng thực ra đó, khi nói về trí tuệ, các kinh điển đại thừa cũng đã hàm ý chứa đựng đời sống đạo đức và sự thực tập thiền định. Bởi vì chúng ta thấy nhấn mạnh đến nội giác là vì nó là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà thiếu yếu đó càng giả không thể chứng được nội giác Phật. Cho nên phần lớn các cái đề thường nhấn mạnh đến yếu tố nội giác, và nhấn mạnh như thế có nghĩa là bỏ rơi đạo đức và thiền định. Như Lai đó là khái niệm mà trước mặt Phật giáo sử dụng từ nguyên thủy đến đại thừa, thay thế cho chủ từ nhân xưng mà thứ nhất tôi hay ta. Vì triết lý Phật có mục tiêu chuyển hóa sự chấp vào cái tôi sở hữu, cho nên khi đề cập đến cái niệm Như Lai đó, thì tính cái tôi là chủ thể của hành vi tạo tác vân vân đó đã không bị dính kẹt vào. Vì vậy cái niệm Như Lai đã cho ta một khái niệm triết học Phật giáo mô tả về tính vô ngã trong chủ từ nhân xưng ngồi thứ nhất đến với Phật. Và tôi tập được thói quen không dính kẹt vào chủ từ nhân xưng đó nhất. Chúng ta đang sống với cái như vậy như là bản thể của sự vật, và do đó chúng ta không bị dính kẹt vào các hình thái chấp trước. Đây là tự ngã của tôi, đây là sở hữu của tôi, đây là tôi. Và trên nền tảng khái niệm Như Lai và phần Như Thị đối với các Đức Phật, cho nên già chỉ là rộng hơn về Như Thị trong ý nghĩa bao quát, bao gồm Như Thị của mọi sự hiện tượng. Nói cách khác là ai có nhận thức đúng với bản chất Như Thị về mọi sự hiện tượng, từ đó đang sống với bản chất Như Lai, và do đó tuệ giác được phát sinh. Khi tuệ giác đạt đến đỉnh điểm cao nhất thì Niết Bàn hiển lộ. Sau đây là những vấn đề Phật học liên hệ đến Niết Bàn, Như Lai và Như Thị. Vấn đề 1, ngộ nhận về Niết Bàn. Cho nên già ở chương thứ nhất và chương thứ hai đề cập đến các ngộ nhận về Niết Bàn. Thứ nhất là cách đẳng thức hóa khói đạt giác quan với Niết Bàn. Thứ hai, đẳng thức hóa trạng thái diệt thọ tưởng định với Niết Bàn. Cho khói đạt giác quan là Niết Bàn là một nhận thức sai lầm, chứ không phải là thiện cận. Vì khói đạt giác quan nó mang tính điều kiện, là khi về bản chất đó, Niết Bàn là vô sinh, tức là không có bị duyên khởi bởi bất cứ một vật thể gì, không bị tác động bởi một cảnh muốn nào. Cho Niết Bàn là diệt thọ tưởng định đó, thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng chẳng cách nào đồng hóa các vật thể vô tri vô giác cũng là Niết Bàn. Diệt thọ tưởng định là một trạng thái ngưng hoạt động của ý thức và tiến trình ý niệm hóa của tâm trong khoảng không gian thời gian nhất định. Khi mà người được tập thiền đó có mình hướng chìm sâu và đã làm đó là cái hạnh phúc có thường, cho nên không muốn thoát ra khỏi đó. Niết Bàn theo chữ đó đó chẳng có lễ gì cho ai. Ở đây đến cuối phần thứ ba đó, thì chúng ta tham gia nói về các cái ngộ nhận thứ ba, bổ sung cái quan điểm của thứ một và thứ hai thứ ba. Số một, hiện cảnh thứ ba không phải là thứ ba. Cái điểm này cũng giống như khi ta mô tả thế tròn tròn, thì ta phải hiểu rằng đó không phải là hình tròn. Thế vuông vuông thì hình thể đó không phải là hình vuông. Trong chân lý chỉ có hoặc đúng hoặc sai. Các cách nói về đúng chỉ là để an ủi cho cái giá trị trong đời sống thực tiễn. Và do vậy tiện cảm biết bàn là một ngộ nhận mà phần lớn các trường phái triết học và tôn giáo Ấn Độ thời Đức Phật vừa kiếm kẻ. Đoạn kinh Lăng Già mô tả như sau: ngoại đạo vọng tưởng về Niết Bàn nên chẳng tùy thuận được Niết Bàn. Đó là sự khác biệt giữa các hành giả ngoài Phật giáo với các hành giả trong đạo Phật. Vọng tưởng là Niết Bàn, tức là mình tưởng tượng ra, ý niệm hóa ra, hình dung ra, khắc họa Niết Bàn với hình thù này, hình thể đó, cảnh giới này, cảnh giới kia sau khi chết. Thì chẳng qua nó cũng chỉ là các hoạt động tư duy của ý thức về Niết Bàn. Đa khi Niết Bàn á, nó là một trạng thái tâm mà nơi đó đó toàn bộ nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân của khổ đau, hậu quả của khổ đau, biểu đạt của khổ đau hoàn toàn được kết thúc ở người chứng đạt đó. Người vọng tưởng thường được gọi là người đứng ngoài cuộc. Nhưng mà đánh giá về cái người hoặc là bản chất Niết Bàn của người ở trong cuộc, thì cái đánh giá đó là lúc nó chẳng đi đến đâu, hoặc là nó có khuynh hướng là mô tả cái gì đó gần giống hết, nhưng thực tế thì không thật sự làm. Kết quả của vọng tưởng về Niết Bàn là không thể tùy thuận Niết Bàn. Ở đây cái vật dùng cái từ là tùy thuận Niết Bàn. Tùy thuận là đi theo, tức là thực tập phù hợp với tiêu chí đã đạt của chúng ta. Vọng tưởng và tùy thuận một khoảng cách rất lớn, là từ cái tùy thuận đến giai đoạn chứng đạt của chúng bạn, nó đòi hỏi đến cái phương pháp. Cho nên người vọng tưởng còn chưa có thể tùy thuận được, huống hồ là chứng đạt được, và nó có rất lớn. Cho nên trước cái Phật giáo, nếu dùng mà thuật ngữ triết học phương Tây được xem là triết lý thực hiện. Thực hiện thì nó có những cái cơ sở khoa học, tính phương pháp, tính toàn diện và thích ứng. Mà bất cứ một người nào khi thực tập theo đúng với cái phương pháp và trình tự đó, kết quả họ đạt được là giống nhau. Cũng giống như hệ thống Navi của Xeomo tại hiện đại vẽ ra cho người lái xe và du khách ngồi trên những chiếc xe, các lựa chọn về các con đường mà người lái xe và du khách đó có thể quyết định từ điểm xuất phát cho đến điểm đến. Máy Navi đó sẽ báo rất rõ là bao nhiêu phút nếu đi theo con đường này và bao nhiêu phút nếu đi theo con đường khác. Độ chuẩn xác của nó là khá tốt, có thể đạt được đến 90% quá trình trên đường đi tai nạn giao thông làm tắt nghẽn được. Cũng tương tự con đường trải nghiệm nước bàn đòi hỏi đến tính thực nghiệm, tức là đương sự phải trải nghiệm bằng sự thực tập chứ không bằng lý luận, không bằng cái vọng tưởng. Để giúp cho chúng ta tránh được ngộ nhập niết bàn, cho tham gia tức là mô tả có người lìa cảnh giới tham dục, thấy các pháp là vô thường, tâm và tâm pháp chẳng sinh, chẳng còn ghi nhớ cảnh giới quá khứ, thậm chí vị lai, ngay cả hiện tại. Họ ấm hết như ngọn đèn đã tắt, như các chủng tử đã hoại, vọng tưởng chẳng sinh, và lầm tưởng rằng cảnh giới này chính là niết bàn. Đoạn kinh mô tả người yêu cho chúng ta thấy về tướng tiền cảnh niết bàn vốn chưa phải là niết bàn, và tiền cảnh đây nó có cái đồng nội hàm tâm linh đó là rất cần với Phật giáo, có thể đạt được đến 80%, nhưng mà chưa thực tế vẫn chưa phải là cảnh giới niết bàn. Lìa cảnh giới tham dục, tức là lìa thị dục, tư dục, tưởng dục, tâm dục và hành động dục. Trong vài ngàn học giả tu chỉ được chưa đầy đầu ngón tay, các hành giả đạt được cảnh giới không còn hoạt dụng của tham dục nữa. Cho nên đây là cái cốt lõi của tu giải thoát để kết thúc sinh tử. Nhưng mà thì cảnh giới tham dục nó chưa phải là yếu tố tất cả, bởi vì ngoài tham ái ra còn sân hận, si mê, chấp thủ. Nếu là chẳng còn kẹt vào những thứ đó thì việc chứng đắc cảnh giới hết tham dục cũng chỉ là một đoạn đường thôi, chứ chưa phải là cứu cánh của sự tu. Nhận thức được vô thường là một phần của trí tuệ, nhờ đó mà con người hết được một phần nào đó của vô minh. Chứ bản thân của nhận thức vô thường không thể kết thúc toàn bộ các hoạt động của vô minh. Cho nên là người trải nghiệm tâm vô thường là kết thúc được những lý thuyết về tài sản, bản thân thì tác động vô thường chi phối mình, để từ đó ta không phải bị chìm vào nỗi khổ, bị đau và sự tiếc nuối. Trạng thái tâm và thái độ tâm đó không xuất hiện, nó là một cái khoảng dừng tạm thời của diện họ tưởng định. Đối với thực chất đạt được tình trạng này 6 tháng trong một năm, không ăn uống, không vận động, không tiểu tiện, vẫn tiếp tục sống. Và 6 tháng sau đó, sau một giấc ngủ dài, cố gắng tiếp tục hoạt động trở lại như thể chưa từng có gì đã xảy ra. Cho nên cảnh giới khi mà tâm và thái độ của tâm, gọi là tâm sở, không hiện hữu, chưa phải là niết bàn. Không ký ức về quá khứ sẽ không làm cho chúng ta hâm nóng nỗi khổ niềm đau trong quá khứ thêm nhiều lần nữa. Không ký ức về sự vàng son trong quá khứ sẽ làm cho chúng ta không bị ám ảnh và thiếu thứ về nào. Không truy ước về tương lai sẽ làm chúng ta không vọng tưởng, không mộng tưởng, không nghi đạo tưởng, ngay cả không ký ức cái hiện tại đang diễn ra. Nhiều người cho rằng đó là trạng thái vô tâm, mà vô tâm đó chính là thiền. Đây chỉ là định nghĩa của các thiền sư Trung Quốc, không phải là định nghĩa của Đức Phật. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta cũng có câu tương tự: đối cảnh vô tâm mạt pháp thiền, tức là trải nghiệm được trạng thái là không có cái phản ứng tâm. Đối cảnh ngay giờ phút hiện tại đó, không hiện tại đó, chính là thiền. Đó là cái nói tương hiệu thôi. Vô tâm với hiện tại, ta lúc được hiểu là thiếu chánh niệm. Ra đi chánh niệm theo Đức Phật định nghĩa trong Bát Nhã Đạo đó là làm chủ được tâm của mình trong đi đứng nằm ngồi, nói đến tập định thức ngủ, là không sân thể phản ứng tâm và tâm sở. Đó là một phần của dương hội tính định. Mà dương hội tính định đó không phải là tập thiền định của Phật giáo, nó là một ứng dụng thiền định của Đạo Lạc Môn và các đạo sĩ Sa Môn có trước thời Phật tiếp tục sử dụng ngay lương hình của Phật. Trong một số kinh đó thì chúng ta thấy Đức Phật có đề cập đến là tủ thứ đại định, thì cần phải nên nhớ bốn loại thiền định đầu là của Đức Phật sáng tạo, năm loại định sau và cao nhất là những loại định đó là bốn có sẵn này. Đức Phật vẫn cho phép sử dụng các loại thiền định đó, thì trước khi giác ngộ với Bồ Đề, Đức Phật đã từng tu thiền định kiểu này với hai đạo sĩ Bà La Môn Alara và Út Đạt Na. Chúng ta có thiền định diệt hòa tưởng đó, có thể giúp chúng ta vô hiệu hóa được nỗi khổ người ta đang có mặt, nhưng nó không phải là thiền định mà Đức Phật hướng đến. Thọ ấm là các hoạt dụng của cảm xúc khi được kết thúc, như là ngọn đèn đã không còn cháy nữa, hay là các hạt giống đã bị hư mầm thì không thể trở thành cây. Rất nhiều người đã đánh đồng trạng thái không còn cảm giác đó là thiết bàn, nó cũng là một phần của việc họ xử lý. Củi hết thì lửa tắt, thì củi là nhiên liệu, lửa là kết quả của nhiên liệu. Cảm xúc đó là nhiên liệu, khổ đau đó là kết quả. Khi lửa cảm xúc được nhen nhóm thì kết quả khổ đau đó à. Nếu chúng ta là một cái biểu cảm xúc thì cảm xúc trung tính đó, nó nằm ở khoảng giữa. Cảm xúc của đau đó là từ trung tính nó xuống đến phần âm. Cảm xúc là hạnh phúc là từ những cái phần trung tính lên đến phần bên trên, và để cả đạt được đỉnh cao nhất của hạnh phúc về cái cảm xúc, nó về bản chất cũng là một loại khổ đau. Cũng giống như cái biểu nhiệt độ, dù là âm hay là 100 độ C thì cũng là nhiệt độ thôi, nó không thoát khỏi quỹ đạo của nhiệt độ. Cảm xúc thì không thể thoát khỏi quỹ đạo của khổ đau, nên là cảm xúc bởi gì. Một điều vi tế hơn là ngay cả trong tình huống đạt được cảnh giới không còn vọng tưởng cũng chưa phải là niết bàn. Ai trải nghiệm được chánh niệm và bốn loại thiền định, các vọng tưởng không thể có cơ sở để phát sinh. Nhưng mà phải chuyển về tâm minh, thể đạt tứ trí thì là giả mới thành chứng cho niết bàn. Cho nên các yếu tố tìm cầu niết bàn bị rất nhiều các hành giả, thậm chí ngoại đạo và trong đạo ngộ nhận là niết bàn. Như vậy dừng lại ở cảnh giới này, không tiếp tục tu tập để đạt được niết bàn thật sự. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Số 2, đánh đồng niết bàn với trạng thái vô tưởng. Cho nên bằng mở rộng của nội dung vừa nêu ở đoạn trên, cho nên già ghi nhận như sau: có ngoại đạo cho rằng từ phương này đến phương kia là giải thoát, thấy cảnh giới của tưởng thấm diệt cũng như gió ngưng, hoặc thấy năng giác sở giác toàn diệt gọi là giải thoát và thể đạt niết bàn. Khái niệm phương này đến phương kia cũng giống như trong đạo Phật dùng từ đầu này qua đầu bên kia. Phương này là tượng trưng cho cảnh giới khổ đau, phương kia đó ám chỉ cho cảnh giới giải thoát, bờ này đó tượng trưng cho sanh tử, bờ bên kia đó là kết thúc khổ đau của sanh tử. Đến đầu mà giải thoát để đạt được niết bàn từ phương này đến phương kia đó là không trụng, vì đó nó chỉ mới mô tả về cái tràng tưởng nơi trốn. Nếu chưa mô tả về cái nội hàm thực chất của người đạt được niết bàn là cái gì, ai cũng có thể cho rằng là tôi đang từ phương khổ đau qua đến phương giải thoát. Thật sự người đó có giải thoát không là người khác, thì giải thoát không thể được đánh đồng với những con đường thường xuyên. Chỗ nào bất kỳ ai tuyên bố rằng đây là nơi đào tạo A-la-hán, đây là nơi đào tạo những vị kết thúc sanh tử luân hồi, thì biết rằng đó là những tuyên bố phẩm, hoặc do ngộ nhận, hoặc do quan tưởng, hoặc do cố tình lừa dối như thế. Cái tiến trình để đạt được sự giác ngộ đó là thánh nhân đó là rất lâu dài. Các bậc đạo sư đó hướng dẫn chúng ta con đường bát chánh đạo, những cái năng thực tập, những cái điều để vượt qua được cảm chuyển hóa phàm tâm. Ấn định thời gian 7 năm, 10 năm, 20 năm cho việc chứng đắc được A La Hán để giác ngộ, để làm niết bàn là một sai lầm. về chuyển hóa tâm khác hoàn toàn với các cấp học. Hết lớp 12 thì lên đại học, hết cử nhân thì lên thạc sĩ, hết thạc sĩ lên phó tiến sĩ, hết phó tiến sĩ lên tiến sĩ. Học chữ, học kiến thức, học nghề nghiệp thường có một trình tự, và tính trình tự đó được quy định bằng số tiết học, số thứ chỉ và số năm học. Cái con đường tâm linh giác ngộ niết bàn là thế, cho nên cho rằng đơn giản đi từ phương này luôn như là giác ngộ giải thoát là một cái mô tả đặc nặng về ngoại tướng, mà cho nó bao hàm cái nội hàm bên trong. Thì cho rằng là cảnh giới của tưởng tâm diệt là niết bàn, giống như hiện tượng gió đang ngưng, thì tất cả các cây đang đứng trước gió đó không lung lay nữa, lá nhánh cành thân sẽ đứng nguyên một chỗ như là núi sừng sững. Đó là cái cách mô tả về trạng thái tĩnh tại của tâm, sâu lắng của tâm. Đó thì mới là điều kiện để con người tu tập và thành tựu niết bàn, chứ chưa phải là tự thân niết bàn. Tự nắm là tất cả các hoạt dụng của tri giác và tâm tư. Từ lúc cái thần chứng bên trong, cơ thể con người đã ngủ, các giác quan bên ngoài đã tạm ngưng hoạt động, hoạt dụng của tưởng trong não vẫn tiếp tục diễn ra, tạo thành các giấc mơ hoặc ác mộng hoặc thiện mộng. Người mê tín thì vướng kẹt vào nội dung của giấc mơ, còn người có tri thức và học đó, thì nó rõ là giấc mơ không có thật nên không phải bằng tâm. Khi kết thúc được tưởng cấm về đêm và tưởng ấm vào ban ngày, tâm người đó rất an tịnh, đạt được tịnh tịnh nó một mức độ nào đó, nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta đánh đồng trạng thái tịnh tịnh thân và tâm ngày và đêm, tạm thời đó là như vậy. Ngay cả khi chúng ta lìa khỏi nhận thức, năm giác tức là chủ thể giác ngộ, sở giác, nội dung được giác ngộ, hay là khắp thể được giác ngộ, thì cái đó cũng không phải là niết bàn. Đó là một nhận thức đúng, là một phần của chánh tri kiến, và chánh tri kiến không thể tạo cho hành giả thành niết bàn được, chứ niết bàn được. Chánh tri kiến như là một yếu tố trong 8 yếu tố chân chánh để giúp hành giả niết bàn. Đánh đồng yếu tố nào đó bằng cái niết bàn là một sai lầm. Tôi giống như cho rằng là một cánh tay là cả một thân người. Số 3, niết bàn vọng tưởng của ngoại đạo. Ngoài hai phương hướng tiệm cận niết bàn vừa nêu, bốn lần của ngoại đạo, đoạn kinh sau đây Đức Phật nói về trạng thái vọng tưởng liên hệ đến niết bàn và bộ dạng đó là niết bàn như sau. Có người đứng cho rằng lầm nhận vào trạng thái chấp dị liên là niết bàn. Niết bàn của ngoại đạo do tự lập luận bậc trí tuệ quán sát vọng lực của họ, tâm lý khứ lai trôi dạt lưu động, hoặc sanh hoặc diệt, lập như vô sở lập. Thật thì chẳng có kẻ đắc niết bàn. Cái đoạn này mô tả về những nhận thức rất rời rạc. rất lờ mờ mà một số hành giả khác đạo đã ngộ nhận đó là niết bàn, tức là họ chấp vào cái cảnh giới thiện có đồng với ác là niết bàn, tức là dưới mọi gì biết. Đây là niết bàn dựa bên trên cái thiện tương đối. Cũng có một số trường phái tôn giáo cho rằng niết bàn là cái hạnh phúc mà họ đạt được đó, họ tự lập luận như thế, họ tự đặt ra cái tiêu chuẩn như thế, và họ cho rằng nó là phương pháp, mà như thật thì không. Chỉ cần quan sát về tướng nhận tưởng, rồi tâm ý đến, tâm ý rút lui, vận chuyển, thay đổi, có lúc xuất hiện, có lúc còn lại, có lúc kết thúc, thì thấy rất rõ rằng là chúng chỉ là các hoạt dụng của vọng tưởng thôi, mà là vọng tưởng thì không phải chủ bàn. Cho nên phương tưởng này là không thể giúp cho hành giả đạt được niết bàn đích thực. Số 4, niết bàn của Phật giáo. Còn cái sau đây mặc dù không mô tả giống với những gì mà kinh điển Pali đã mô tả, nhưng dù vào đó ta có thể hình dung được sự khác nhau giữa niết bàn Phật dạy trong đại thừa với niết bàn bị ngộ nhận bởi các trường phái tôn giáo và triết học tại Ấn Độ. Pháp niết bàn của Như Lai giảng dạy là khéo giác ngộ tự tâm hiện tượng, chẳng chấp hoài tánh, lìa tướng tướng, thấy chỗ như thật, chẳng đoạn tự tâm hiện và vọng tưởng nhị biên, nam nhiếp sở nhiếp bất khả đắc, tất cả đo lường chẳng thấy sở thành. Đối với một chất chân thật của phàm phu chẳng nên nhiếp họ. Đây là đoạn mô tả mà dù nó ta có thể hình dung được trạng thái tâm niết bàn của hành giả tu học theo Phật giáo. Thứ nhất đó là sự giác ngộ về bản chất sự hiện tượng và thể hiện cái nhận thức về siêu vật bằng trực quan sinh động, không vọng tưởng, không động niệm. Thì lúc đó cái phản ứng tâm thức của con người đối với sự vật chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không kéo theo các phản ứng tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Cái đó được gọi là tự tâm hiện tượng. Tiếp bàn là một cảnh giới, cho nên không chấp vào ngoài tánh, mà tiếp vào một trạng thái thanh tịnh ở tâm. Thì toàn bộ các nguyên nhân dẫn đến sanh tử luân hồi là kết thúc. Hậu quả của nó không tiếp tục diễn ra với con người nữa. Cho nên chắc đó là cái gì ngoài tâm mình là một bộ nhận ra. Nếu bạn lìa bốn pháp đó khẳng định thì dẫn đến chấp thường, phủ định vì dẫn đến đoạn kiến, vừa khẳng định vừa phủ định, vừa chẳng khẳng định vừa chẳng phủ định, thì hai tuyên bố khẳng định và phủ định không thể thay đổi được, thì hai lần tuyên bố tổng hợp nó lại theo dạng khẳng định phủ định cũng trở thành là sai. Cho nên dùng các tướng tướng cố để mô tả về bản chất bàn là không đúng với bản chất thật chất bàn. Trong kinh điển Pali nó thường có các mô tả neti là nghĩa đen, có thể là đây chẳng phải là, đây chẳng phải là, đó là phương pháp mô tả lộ trình. Thì chúng ta xác định đối tượng được lộ trình không phải là niết bàn, lộ trình hết tất cả mọi thứ không phải là niết bàn, và một nhóm thì cái duy nhất còn lại chính là Niết Bàn. Ví dụ trong lớp học chúng ta có 100 tăng ni nghiên cứu về triết học Phật giáo, có một người xuất sắc nhất và người chấm điểm đó, điểm mạnh đọc tên 99 người và xác định rằng đây không phải là người xuất sắc nhất vào tương lai, thì còn lại chính là người xuất sắc thôi. Do đó dùng ngôn ngữ khẳng định và phủ định để mô tả về Niết Bàn đó, như thể thấy một khoảng cách, vì Niết Bàn không phải là nội dung của sự mô tả trong ngôn ngữ. Thậm chí khi hành giả đạt được trạng thái như thật, tức là có được tội giác về sự hiện tượng, không có bị trước kẹt vào vọng tưởng gì đi nữa, rồi sự tiếp nhận cảnh của tâm và đối cảm được tâm tiếp nhận đó, đều không bị lay động. Rũ bỏ tất cả các vọng chấp, thì lúc đó hành giả đang là người trải nghiệm Niết Bàn. Thì tha mái sanh sinh tử không còn nữa, thì các hoạt dụng của nỗi khổ niềm đau ở hiện đời và trong tương lai không thể nào có mặt. Về bản chất, cho nên giờ khẳng định Niết Bàn là pháp tự giác thánh trí. Thánh trí là trí tuệ thánh, còn gọi là trí tuệ Phật, đạt được do chúng ta tu tập giác ngộ đúng cách, chứ không phải là một thành quả được ban tặng hay ăn sủng qua. Để đạt được điều đó thì hành giả cần phải giác ngộ được hai vô ngã, tức là nhân vô ngã, pháp vô ngã. Nhìn chưa được hai phiền não, tức là phiền não trước và bị trước, kết thúc với tha mái sanh lão si mê chấp thủ. Nhìn chưa được sanh tử, tức là sanh tử phân đoạn và sanh tử biến dịch. Sanh tử do tiến trình tự nhiên của sinh học cơ thể, sanh tử trong việc bỏ chân nhân thành A La Hán, bỏ A La Hán thành Bồ Tát, bỏ Bồ Tát thành Phật, trải qua các giai vị tâm linh của Bồ Tát để đạt được quả vị Như Lai. Con đường tu tập của các hành giả này là tam muội tham song, tức là thiền định như mặt, chuyển hóa được tâm lý thức thành trí tuệ. Từ lúc đó đó càng thấy tâm thanh tịnh, từ đó đó mới được gọi là Niết Bàn. Số 5, siêu việt vô thiết và phạm duyên. Kinh giải: lìa tất cả lượng thì vô vô thiết, vô vô thiết thì vô sinh, vô sinh thì vô diệt, vô diệt thì thật sự là tịch diệt. Tịch diệt chính là tự Niết Bàn. Tự tính Niết Bàn là vô sự vô nhân, vô sự vô nhân thì chẳng còn phân biên, chẳng còn phân biên thì siêu việt tất cả mọi hư quỷ. Đó là nói về trạng thái siêu việt của tâm Niết Bàn. Bất kỳ một nỗ lực mô tả bằng ngôn ngữ, chữ viết, lời nói về Niết Bàn đều không phản ánh được Niết Bàn đích thực. Ngay cả các loại nhận thức, tức là lượng, cũng không thể được đánh đồng với trạng thái Niết Bàn. Hiện lượng tức là trực quan sinh động, nó là một cái biểu hiện mà người Niết Bàn luôn luôn thể hiện để không tạo ra phản ứng đúng chất. Nhưng mà cho rằng là hiện lượng là Niết Bàn tức là cho con sinh hoạt của chúng ta là một chặng đường sai. Khi còn sử dụng ngôn thuyết thì còn các sự phát sinh về ý nghĩa, rồi nó còn tạo ra tiến trình được và mất, bắt đầu thì kết thúc. Mà đang ghi ra bài những cái bàn á là phi kể, cho nên nó không phải là vật được tạo ra. Cái gì là vật không được tạo ra thì cái đó không bị hoại diệt. Căn nhà được chúng ta xây dựng dưới theo công nghệ của châu Âu có thể tồn tại trung bình là 400 năm nếu được xây dựng bởi kiến trúc sư và thợ xây Việt Nam, tuổi thọ trung bình là 80 năm. Tức là nó đã được sinh ra bằng công thức gì thì nó được hoại diệt tùy theo công thức ta. Và nếu bàn không được xây ra sinh ra, cho nên đạt được nước bàn thì không bị hoại diệt. Trạng thái không bị sinh diệt đó tạm gọi là thất diệt, tức là một mặt đó, nó vắng lặng toàn bộ cái khổ niềm đau, nguyên khổ đau thất diệt, mặt khác đó, nó an tĩnh tuyệt đối, không bị chi phối tác động ảnh hưởng, không bị bệnh nhân của hoàn cảnh tác động làm thay đổi, làm biến chất. Người đạt được niết bàn vẫn làm các phật sự, vẫn tiếp tục đi đứng nằm ngồi nói nín, vẫn có những trạng thái trọng và tỉnh của thân, nhưng do vì không còn gieo nghiệp phàm, nghiệp tái sinh, người chưa đến niết bàn được gọi là người vô sự và người vô nhân. Vô nhân tức là không còn tạo tác, vô sự là không còn có các hành động, các việc làm, mà thực tế thì làm tất tật tật mọi việc theo chánh niệm để mang lại lệ lạc hạnh phúc an vui. Do vậy không còn tạo nghiệp sanh tử thì được gọi là vô sự và vô nhân đó. Chứ điều đó ta hiểu được cái đen là không còn làm việc gì hết, chỉ còn không giống như một pho tượng. Khi mình đã không còn tiến trình vô sự vô nhân thì lúc đó cái sự phân của tâm về việc và quan phân của tâm về nhân sự là không còn. Không còn tâm tâm duyên thì lúc đó sự siêu việt lên trên tất cả hai vị sẽ được thiết lập. Cho nên để đạt được cái bàn thì chúng ta không bị dướng vào sự việc, dướng vào con người, dướng vào sanh và tử, dướng vào sự hư vị đó đại, nên tâm lúc đó là một cảm thấy siêu việt tất cả mọi đối lập và dị biệt. Và cái đó là niết bàn. Đó là những đoạn mô tả về niết bàn và các triết gia và tôn giáo gia khác đạo Phật thường chủ trương, và trên thực tế thì họ bị ngộ nhận những cái chưa phải niết bàn là niết bàn. Do vậy mà quả chứng của các tôn giáo khác bao gồm đạo Bà La Môn không phải là niết bàn. Đạo Phật là con đường minh triết, chỉ khi ta con đường để thể đạt niết bàn đúng nghĩa thì tham ái sanh mạng si mê chấp thủ, các dây mơ sợi mắt của chúng đã hoàn toàn được chuyển hóa đến là không thể. Vấn đề hai, Như Lai và Như Thị. Như nói ở đó là đầu, Như Lai là một cái nhìn Như Thị về chủ nghĩa, mình sẽ gọi chủ từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Đức Phật là người dạy chúng ta không dướng chấp vào cái tôi, cho nên cái mặc định cho chủ ngữ ngôi thứ nhất á, nếu tiếp tục gọi là tôi ta thì dẫn tới sự ngộ nhận ở người nghe rằng ngài là người chủ trương tự mâu thuẫn. Cho nên kinh tạng Pali đó đã bắt đầu có những dấu hiệu mà được sư nhiều lắm. Khi đó nói về bản thân mình, Đức Phật dùng chữ Như Lai để thoát khỏi các ý niệm về cái tôi, cái tôi sở hữu. Trong kinh điển Đại Thừa khuyên hướng sử dụng khái niệm Như Lai thay thế cho khái niệm chủ từ nhân sư Pali nhất chiếm đại đa số. Để hiểu được điều đó gắn kết với nội dung của Như Thị như thế nào, ta cảm ứng các điểm như sau. Số 1, các danh hiệu về Như Lai. Mười đức hiệu trong kinh tạng Pali là khái niệm mô tả khái quát về các đức tính của Như Lai mà ngay cả các bậc Bồ Tát chưa đạt được trọn vẹn. Mười hiệu bao gồm như sau: Như Lai ứng cúng, chánh biến trì, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, địa vị thượng phu, tiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Như vậy ít nhất là có chín khái niệm có nghĩa tương đương với từ Như Lai, tương đương hơn chứ phải giống nhau một chút. Thì các Như Lai là một khái niệm triết học Phật giáo sử dụng để giúp cho người nghe không dính kẹt vào cái tôi và cái tôi sở hữu. Cho nên giờ khẳng định rằng cũng giống như là bỏ một sự vật có thể được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau. Nhưng ta phải hiểu rằng là không phải nhiều tên đó là nhiều sự vật, mà thực chất là để mô tả một sự vật thôi. Biết bài một thế. Ví dụ thầy nào đó có tên tục là Nguyễn Anh Dũng và là đứa con thứ ba trong gia đình, cho nên khi còn ở nhà thì người đó được gọi là Nguyễn Anh Dũng. Đối với cha mẹ, người đó được gọi là con. Đối với các người em, người đó được gọi là anh ba. Còn đối với người anh hai, chị kia, chị cả thì người đó được gọi là em ba. Còn đối với cô chú dì thím mợ cậu thì đó gọi là cháu ba. Tức là có một nhân vật thôi, và cái khái niệm dân xưng và nhân vật đó tùy theo quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, quan hệ tôn giáo mà tên gọi trở nên rất là khác nhau. Khi đi tu đó thì các nhân xưng đó và tiếp tục được sử dụng. Như rồi cộng thêm cái chữ đại đức, thích tuệ ngộ chẳng hạn. Rồi trong quan hệ của nhà chùa, đại đức đó được gọi là đệ tử của sư phụ mình, được gọi là sư huynh của những người đi tu sau mình, được gọi là sư đệ đối với người đi tu trước mình, dần dần thì dần. Tức là một con người ta có lại có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng mà từ một nhà là các tên gọi khác nhau đó là mô tả cho nhiều khác nhau. Cũng từ như vậy, Như Lai có 100.000 danh hiệu tương đương. Ở đây kinh Lập Già đưa ra rất nhiều danh hiệu tương đương hấp dẫn với Như Lai. Nhất thiết tế tức là bậc có trí tuệ thẩm thấu về bản chất như thật của mọi sự hiện tượng. Hoặc tức là bậc giác ngộ còn mãn do hoàn tất đạo đức thiền định trí tuệ. Người cũng thế, tức là người quá độ con người, giúp cho con người vượt qua những vấn đề đau trải nghiệm hạnh phúc. Người tự giác tức là sự giác ngộ do tu tập đúng phương pháp, không phải là âm sủng của thượng đế hay thần linh. Bậc đạo sư tức là người dẫn đường tâm linh và đạo đức để giúp họ đạt được an lạc. Người ngoãn đạo tức là quảng bá rộng rãi con đường chánh đạo và lên tờ bán chánh đạo. Người đạt tất cả đạo, tức là tất cả các con đường nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, bồ tát thừa, phật thừa, Như Lai Vị Đạo cả. Người thanh tịnh thì tâm và nghiệp của người đó không còn dính kẹt vào tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Người tự tại mô tả về bản chất không dâu không dính kẹt để tác động của hoàn cảnh và các diễn biến trong đời. Người tự thắng tức là đặc biệt vô trội siêu xuất hơn những người còn lại. Tiên nhân bất vàng, đây là một cái từ của đạo giáo, chỉ cho một bậc tiên tóc bạc hơn, tức là ý mô tả về cái thứ nhất là bất diệt, tức là người không chết nữa, người không bị sanh tử nữa. Bậc chân thật vì trước tứ diệu đế có cái đạo giúp cho người hiểu đúng được sự thật. Bậc mặt trăng, bậc mặt trời, hai cái này chỉ cho trí tuệ siêu thoát, trí tuệ siêu việt, và tất cả các ngôi sao bóng đèn và ánh đơn đớn không thể sánh bằng. Bậc chúa tể tức thật sự là thầy của giảng dạy. Bậc vô sinh, bậc vô diệt vì không còn tái sinh do nghiệp, cho nên không bị hủy diệt do nghiệp. Bậc liễu tính không, tức là người liễu đạt được tính không thực thể trong sự hiện tượng. Bậc như dư, tức là người thể đạt được tính như thị. Bậc chân đế, tức là người tuyên bố thứ gì đế. Bậc thật tế, tức là những người nói về giá trị chân thật. Bậc hiểu pháp tánh, tức là liễu ngộ mọi hiện tượng. Bậc tâm niết bàn, tức là giác ngộ và trải nghiệm niết bàn. Bậc bình đẳng, người tuyên bố bình đẳng và bình đẳng giới. Bậc bất dị thì siêu việt chủ nghĩa diệu nguyên. Bậc vô tướng đã không chấp vào bất cứ một chủ nghĩa hình tướng nào. Bậc kẻ đó vì đã giải phóng tác phẩm của đau. Bậc trí đạo vì đã liễu ngộ con đường giác ngộ. Đó là những khái niệm mô tả về danh hiệu tương đương với Như Lai. Cho nên là khi đọc các ngữ cảnh trong kinh thì thấy là tự nhiên sư chưa nhất là Như Lai thì ta hiểu là tương đương với chừng ấy các khái niệm vừa nêu. Đầu kinh ta nhận kết luận thế giới này và thế giới khác đều biết đến Như Lai, nhưng mặt trăng trong nước chẳng xuất chẳng nhận. Như Lai là chẳng xuất chẳng nhận. Về đêm nơi nào có nước á thì ánh trăng bằng mặt chiếu soi đã được tương phản trên mặt nước. Nếu như ta cho rằng là mặt trăng đi vào nước thì mặt trăng đã có lúc phải thoát ra khỏi nước. Mặt trăng chẳng hề nhập vào nước, và do mặt trăng không hề xuất ra khỏi nước, mặt trăng hiện hữu siêu thoát khỏi sự xuất và nhập. Và Như Lai như thế siêu thoát khỏi sự nhập tái sinh và sự xuất ra khỏi tiến trình tái sinh. Như Lai là như thị của một giác ngộ. Số 2, Như Lai là gì? Sau khi điểm qua về các khái niệm tương đồng nghĩa với Như Lai, Kinh Lâm Già đề cập đến cái bản chất của chữ Như Lai như sau: siêu việt tất cả hư vị, tức là Như Lai. Như Lai tức là tam hiệu tam Phật Đà. Tam hiệu tam Phật Đà của Phật Đà là lìa tất cả căn và lượng. Hư vị có gì đó? Tạp niệm, vọng niệm, vọng tưởng, quan tưởng, hương tưởng và những cái gì là không đúng với bản chất như thị của sự vật. Thì trạng thái người đạt được Như Lai là một cái nhìn siêu việt mà tất cả những hương vị đó đã bị đạp đổ nát thành tro bụi. Nếu một cách đơn giản như lai là bậc giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác, chánh đẳng chánh giác, như là giác ngộ không còn cái gì ngang bằng, không còn cái gì vượt trội hơn, tức là đạt tới cái đỉnh cao nhất của sự giác ngộ, và gọi là giác ngộ tuyệt đỉnh, giác ngộ tối thượng, giác ngộ siêu việt. Và bản chất của sự giác ngộ đó là không bị giới hạn và chướng kẹt vào căn và lượng. Căn tức là các giác quan, lượng là các nhận thức giác quan. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy chỉ là các cơ quan để hệ thống thần kinh tạo ra các phản ứng nhận thức là lượng mà. Các nhận thức đó thường là bị dính kẹp bởi tam mái sàn hoặc xuyên bay chấp thủ, nên bậc giác ngộ siêu thiệt đó không bị dứt kẹt vào các phản ứng nhận thức nữa. Mà dù hàng ngày các bậc giác ngộ vẫn mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung, nhưng không tạo ra các phản ứng sanh tử là dứt kẹt nữa. Chính giải Như Lai còn có tiền trên là đấng bất sinh bất diệt. Ta nói tất cả pháp bất sinh bất diệt là chẳng hiện pháp hữu pháp vô. Đó là một ý nói về sự siêu việt của Như Lai khỏi các nhận thức và pháp đó, khẳng định phủ định. Vì khẳng định nhận thức thường kiến, phủ định nhận đến đoạn kiến. Mà hễ là đường kiến hay đoạn kiến thì đó kêu là tà kiến. Đang khi bậc Như Lai đó có cái hình tuệ giác vô hạn, cho nên Như Lai không còn tái sinh theo nghiệp. Rồi đó Như Lai được gọi là bất tử, vì không còn nghiệp tái sinh luôn nấu và chỉ có được. Kinh Lăng Già cho rằng là Như Lai là một vô sự, là một vô danh. Vì sao? Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác vốn là phi sự, cũng là phi danh. Nếu Như Lai là sự hoặc tác hoặc vô thường, nếu nói vô thường thì tất cả sự đều là Như Lai. Ta và chư Phật chẳng cho là như thế. Vô sự đây không nghĩa là không làm gì hết, mà vô sự nghĩa là không tạo tác nghiệp phàm, không tạo tác nghiệp sanh tử, không tạo tác nghiệp khổ đau. Có là tất cả các thiện sự, các phật sự theo dạng vừa nêu được gọi là phi sự. Vẫn tác tạo các nhân nhưng không dính kẹp vào nhân sanh tử, nhân phàm phu, nhân luân hồi thì được gọi là bất phi nhân. Để hiểu được na ở một ngữ cảnh khác là chẳng phải là con người, như là siêu việt hơn con người. Đó là nhiều ý niệm này mà chữ Phật ở trong chữ Hán, con bên trái là bộ nhân, con bên phải là chữ Phật. Phật có nghĩa đen là chẳng phải là, bên tay trái là nhân, chẳng phải là người, tức tự hiểu áp chỉ là siêu việt hơn con người, và siêu việt hơn người đó chính là Như Lai. Bất cứ một hành động nào, sự việc gì đã được tạo tác thì đều bị vô thường chi phối, mà Như Lai thì không bị vô thường chi phối, cho nên Như Lai được gọi là vô sự. Còn nếu Như Lai mà bị vô thường thì tất cả các vật vô thường là Như Lai chăng? Đó là cách lập luận phản biện để cho thấy tính vô sự ở Như Lai là thoát khỏi hành vi vô vi, là hành vi hữu vi, hành vi sanh tử và hành vi phạm vô. Tuy nhiên, từ nơi ngộ nhận trạng thái vô sự của bậc giác ngộ với trạng thái sở tác là vô sở đắc, pháp phương tiện thành không, hay là đồng như lông rùa sừng thỏ, hoặc như là con trai con gái của người mẹ đá, vì chẳng có gì cả. Nói vô sự không nghĩa là như kho đá như đã nói như nãy. Chứ thực tế thì các bậc giác ngộ vẫn tiếp tục đi đến đồng hồ sinh hoạt có đến lập định, và không còn cái dẫn thể của tiền phàm chiếu vào một tiền phàm như tất cả chúng ta. Cái đó sẽ là một sai lầm nếu ai đến đồng định trạng thái niết bàn như là lông rùa sừng thỏ hay là con cái của bé đá. Số 3, như thị của sự vật. Từ việc phân tích cái như thị của một bậc Như Lai không đến sanh tử, không cần phải thoát khỏi sanh tử, Kỳ Lợi Giả tiếp tục phân tích cái như thị trong mọi sự vật hiện tượng, và nhận thức này giúp cho chúng ta có được chánh kiến và chánh tư duy trọn vẹn, hai yếu tố rất quan trọng trong bát chánh đạo. Kinh Lăng Già dạy như sau: như ta đã nói, mọi sự vật hiện tượng đều là vô ngã. Nếu biết ý nghĩa của vô ngã là tánh vô ngã, thì tất cả pháp có tự tánh, chẳng phải là tha tánh như trâu như ngựa. Ở đây nếu mà bạn nói đến đây là nhận thức của người chứng đạt cái nhìn như thị, đó là thấy được tính tổ hợp của một sự hiện tượng không như đầu tiên, từ duy vật, duy tâm, duy thân. Thì từ đó đó hành giả sẽ thấy được bản chất như thật của một sự hiện tượng, nhưng không đến đầu nó như là tha tính. Thì vô ngã đó được hình thành bởi nhiều yếu tố, và nhiều yếu tố đó ở mức độ nào đó dễ bị dướng kẹt vào tha tính, tức là vật được hình thành bởi cái khác, chứ không phải cái trong tự thân của chúng ta. Chấp vào tự thân của chúng nó được gọi là chấp ngã, chấp vào cái ngoài tự thân của chúng nó đó thì được chấp và gọi là tha tính, hay là cái bên ngoài. Còn bản chất như thị của sự vật hiện tượng đó, nó là như vậy, nó là tổ hợp. Kinh đưa ra một ví dụ: ví như con trâu chẳng có tánh ngựa, con ngựa chẳng có tánh con trâu. Tương tự, khi thật phi hữu phi vô, nghĩa ấy chẳng phải là không có tự tánh. Nói về bản thể sự vật đó, chúng ta có thể nói là có, có thể nói là không, mà bản sự vật nó là như vậy thôi. Gán tiếp tôi vô một cái hình thái nào cũng là đang o ép nó, đặt khuôn cho nó, áp đặt vào nó, chứ mà bản chất của nó không phải như vậy. Giống như con trâu mà chúng ta áp đặt thì nó là con ngựa, chỉ có mấy ông vua bố mới làm như thế. Giờ mấy nó cắt cành luật pháp, ai có theo không biết chết, người ta không chết lãng xẹt, đành phải giả vờ nó con trâu là con ngựa, nó con ngựa là con trâu, để làm hài lòng những ông có quyền lực nhưng tâm đặt đó một con. Cho nên tính áp đặt và bản thực thực tại bằng một chân xương A, khái niệm B, tính chất C chỉ là phản ánh sai lầm về bản chất của hiện thực thôi. Kinh giảng: tất cả các pháp chẳng phải không có tự tướng, có tự tướng nhưng vô ngã, chẳng phải phàm phu dùng vọng tưởng có thể biết được. Nhưng muốn nói rằng là sự vật nào nó cũng có đặc tính của nó, nhờ đặc tính đó tâm lập lẫn và an lập mê và đường bại. Nhưng cái đặc tính đó đó vốn là vô ngã, chứ cho cái đặc tính là một vũ ngã cũng là một sai lầm. Ví dụ bàn ghế là bằng gỗ thì nó có về bề cứng, va chạm vào có thể làm chè da, đau nhức, sưng, đó là thượng tính của cái bàn. Nhưng mà thượng tính cứng này nó được hợp thể bởi những yếu tố khác, mà trong đó chúng có hoạt động lớn và các yếu tố tạo thành hợp thể này vận động với một tốc độ rất lớn mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Thế đó, mỗi thượng tướng trong một sự hiện tượng đều là vô ngã. Do vậy, ai mà dùng vọng tưởng để đánh giá cái hữu ngã trong các cái thượng tướng là một sai lầm. Còn về bản chất á, mọi sự hiện tượng đều là sống không, tức là không có thực thể, là vô sinh, tức là không được bắt đầu bởi thần linh như vật như tâm. Cho nên tạm gọi đó là không có thượng tướng. Nó như vậy là như vậy thôi. Còn các mô tả chỉ là giả thuyết về, giả mặt về, mặc định về, chứ không phải là chính tâm. Số 4, như thị vượt khỏi sự giống và khác. Trong mô tả đó, chúng ta có thói quen so sánh tương đồng và dị hiệu. So sánh tương đồng để giúp cho cái người chưa thấy được cái vật mô tả có thể cảm nhận được nó bằng hình thù và tính chất bởi những cái na ná đấy. So sánh khác nhau để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ được cái đặc tính trong sự vật được chúng ta mô tả. Dù nó không phải là, hoặc là vượt trội hơn, dừng bám vào cái giống và cái khác đó để nói về bản chất của sự vật là một sai lầm. Chứ nên dạy dạy như sao? Như Lai nói, ngũ uẩn chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Nếu chẳng khác tức là vô thường, nếu khác thì phương tiện trở thành không. Ở đây Đức Phật đang nói một cái sự vật cụ thể là năm tổ hợp hình thành nên con người, bao gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Chúng chẳng phải khác nhau mà cũng chẳng phải là không khác nhau. Cho nên khác nhau không đúng, bởi vì họ tự hành thức nó có cái cấu trúc của tâm, như là các cái loại sống hoạt động trên bề mặt của tâm. Và cảm thấy là nó giống nhau như lúc hết thì đã chậm, mà nó khác nhau hết thì đã có không không đến nào. Vì giống này khác đều rơi vào vô thường, còn nếu không rơi vô thường thì rơi vào cái sự phủ định. Cả hai đều là thái cực bất đạt, đều làm cho tâm người bị dướng kẹt vào nhiều biên cố chấp phân chia. Còn cho rằng đó chúng là khác nhau thì chúng chẳng khác nào như chúng ta sánh ví chúng như là các sừng câu có dài ngắn sai biệt. Là thực tế đó, thì sự vật không có thực tính. Nếu tạm gọi cái này triết học thuộc tính trong sự vật thì Phật giáo gọi đó là vô thường về thời gian, vô ngã về bản chất cấu tạo của vật lý trong thực hành của mọi thứ. Cho nên khi mô tả về bản chất dư thiện sự vật, chúng ta không nên dùng cái tương đồng cái gì biệt, không nên dướng kẹt vào cái tương đồng cái gì biệt. số 5, thân và pháp của Đức Phật, tức là thân Phật và pháp Phật. Trước nhất tôi đã khẳng định tất cả chánh pháp được Đức Phật thuyết giảng đều được gọi là pháp giải thoát, tức là mở trói khỏi luân khổ niềm đau, mở trói khỏi sanh tử, mở trói khỏi luân hồi. Đối với người tại gia thì chánh pháp đó có chức năng mở trói khổ đau, đối với người xuất gia chánh pháp đó có chức năng mở trói sanh tử để đạt được giác ngộ giải thoát. Hai nội hàm chánh pháp dành cho người tại gia và xuất gia là khác nhau. Các pháp môn của Trung Quốc nói riêng và các pháp môn tổ sư nói chung không phân biệt được cái sự khác biệt này, cho nên chúng ta có chủ trương các bậc thầy già đạt được giác ngộ giải thoát là điều không tưởng đối với họ, trong khi họ còn đời sống tình yêu và vợ chồng. Giải thoát là một sản phẩm cao cấp phù hợp với khẩu vị tâm linh của một xuất gia. Giải thoát không phải là thực phẩm dành cho người tại gia. Nên các người tại gia theo nghĩa còn tình yêu và tính dục không thể đạt được giải thoát. Và các tổ sư ở Trung Quốc cũng như là nhiều nước trên thế giới cứ nhò sọ Phật tử là đạt được giải thoát, cho nên đa số người tại gia mà gì vừa bắt đầu là buông hết mọi thứ, bắt chước như thầy tu mà không dám làm thầy tu, nên cuối cùng trở thành là lạc quẻ. Cho nên già trẻ tiếp, nếu như lai khác với sự giải thoát, ắt phải do sắc tướng tạo thành. Vì như lai đó là cái điểm chỉ cho người giải thoát. Người giải thoát mặc dù vẫn còn là cơ thể, nhưng mà cơ thể đó không nên đó là cơ thể năm uẩn nữa. Cho nên đánh đồng như là với sắc tướng được cấu tạo ở các nước có lửa là một sai lầm. Để tránh cái tình trạng ngộ nhận đó, đó thì các trường phái Phật giáo bắt đầu từ Đại Chúng Bộ và về sau này cũng còn nhất quan là các trường phái Đại Thừa đưa ra học thuyết pháp thân, để tránh cái tình trạng đánh đồng Đức Phật với các nước có lửa về phương diện thân thể. Vì Như Lai là giải thoát cho nên không thể mô tả để nhớ kẹt vào cái sắc tướng khi nói về Ngài, chứ là mô tả thân Ngài là thân là ngũ uẩn. Ví dụ rất đơn giản theo tôi là nếu thân của Đức Phật được tạo thành bằng tướng thì thân đó bị vô thường chi phối. Nếu chẳng khác thì người tu hành được tướng giải thoát không thể phân biệt, mà người tu hành thấy có phân biệt cho nên chẳng phải khác hay chẳng khác, cũng như trí và nghĩ gì. Nói khác khi dùng cái niệm pháp tâm để chỉ cho thân Phật đó, chúng ta không bị vướng kẹt vào cái tính lỗ hợp, tính duyên thể, tính điều kiện, tính vô thường. Và từ việc mô tả thân như thế, khi nói về pháp Phật đó, chúng ta sẽ thấy được tính siêu việt của nó, tính chuyển hóa, tính vượt qua nỗi khổ niềm đau, tính an lạc, tính bền vững. Và người nào sâu nó, thơ tập cho nó sẽ trở thành người an vui. Tới lúc lại, theo Lâm già đó, chánh pháp của Phật đối với người xuất gia là hướng đến sự giải thoát, đối với người thời gian đó là giải phóng nơi khổ hiện đại. Mặc dù đó, trong giải thoát toàn bộ lớn của niềm đau không còn hiện hữu. Khi niềm đau có nghĩa là giải thoát, dạy cho tất cả mọi người. Dĩ nhiên là nó không có giới hạn đối tượng, nhưng mà ai muốn được giải thoát thì cần phải thoát khỏi đời sống tại gia, trở thành người xuất gia để tu trọn thời gian với không gian tâm linh thuận lợi, với thời gian trọn vẹn, với phương pháp tu học đúng cách, với sự hỗ trợ của đạo sư và bạn đồng tu, với các thuận duyên mà người tại gia không thể nào đạt được. Còn thân Phật là pháp thân ấy, còn khái niệm để chỉ cho cái tính siêu việt và giúp cho chúng ta không bị lệ thuộc vào xá lợi còn thân hay xá lợi chi phần, xá lợi duyên của Đức Phật, giàu được kiểm định ADN, xác định gen di truyền và kiểm định C14 để xác định nhân đạo. Cái đó cũng không có gì là quan trọng. Hiện nay đó là nhiều nơi đi Phật tử là quan trọng quá cái đó. Nếu đó là xá lợi thật thì quá tốt, thì đó là một cái là báo mật cho cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu, quy ngưỡng hướng về đối với niềm tin, đối với sự tự mặt. Nhưng mà cái sai lầm của nhiều nơi đó ngày nay là gì? Sử dụng các loại xá lợi giả, lấy đá màu, lấy các vật liệu màu và cho nó là xá lợi để dụ dỗ với chính trị gia, với thương gia, với nơi cái gì đó đến với chùa mình là điều không nên. Dẫn dụ thì có nhiều cách, nhưng không nên làm các cách quỷ đạo, vì nó dẫn đến ngộ nhận và mấy cái gì đó. Hiện nay còn nước Ấn Độ chỉ có chưa đầy 50 viên xá đệ của Đức Phật được giám định và được chứng minh là thật. Không có xá lệ Phật nào có mặt, không có xá lệ thật nào của Đức Phật ở tại Ấn Độ phát sinh từ 1/2, từ 2/4. Mặc dù cộng đồng Phật giáo thế giới tốn biết bao nhiêu tiền đô la đến chiêm bái các Phật tử với mục đích là đảnh lễ và tặng mất tiền lễ xá lệ thật, xá lệ đó có phát sinh thêm gì đâu. Nên là hai thế học thuyết là sắc hành với pháp hành đó, thì chúng ta đã thay thế từ tín ngưỡng sang thực tập chánh pháp. Thực tập chánh pháp thì Phật pháp mới tồn tại, thì lúc đó đó người ta mới biết Đức Phật, tôn kính Phật, học hỏi theo Phật như là bất lương, như là không biết. Là xin ta đến tận